là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thực sự chiều nay thứ năm ngày 30 tháng 5 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có nhiều nội dung đáng chú ý sau đây.
Hội nghị nghiệp vụ công tác thi đua khen thưởng 7 tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc.
Thành phố Yên Bái thu ngân sách đạt 187 tỷ đồng.
Yên Bình phấn đấu hoàn thành bê tông hóa 55 km đường giao thông nông thôn.
Yên Bái gần 1.700 lượt người nhập viện vì tai nạn giao thông.
Tiếp đó là ghi nhận trường tiểu học Nguyễn Phúc thi đua dạy tốt học tốt.
Phần tin quốc tế với những tin tức nổi bật sẽ được các biên tập viên chương trình chuyển tới quý vị và các bạn trong ít phút nữa. Cuối chương trình là bản tin thể thao. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 30 tháng 5 tại thị xã Nghi Lộ, cụm thi đua 7 tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc do Ban thi đua khen thưởng tỉnh làm cụm trưởng đã tổ chức hội nghị nghiệp vụ công tác thi đua khen thưởng. Trong 5 tháng qua, cụm thi đua 7 tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc đã tổ chức nhiều phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực gắn với thực hiện nhiệm vụ của từng địa phương, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn. Trên cơ sở hướng dẫn số 2694 năm 2018 của Ban thi đua khen thưởng Trung ương về tổ chức hoạt động và bình xét thi đua của cụm thi đua các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, hội nghị đã thông qua nội dung dự thảo quy chế hoạt động cụm thi đua và dự thảo bảng chấm điểm cụm thi đua năm 2019. Tại hội nghị, các thành viên trong cụm thi đua đã nhất trí với nội dung dự thảo do tỉnh Yên Bái xây dựng, đồng thời tham gia ý kiến đề nghị sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong quy chế hoạt động để đảm bảo nguyên tắc và phù hợp với tình hình thực tiễn của mỗi tỉnh trong cụm thi đua. Tại hội nghị, Ban thi đua khen thưởng tỉnh Yên Bái đã tiếp thu các ý kiến tham gia của các đại biểu để bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện và xin ý kiến Ủy ban nhân dân các tỉnh thành viên trong cụm thi đua bằng văn bản trước khi ban hành.
Đến hết ngày 29 tháng 5, thành phố Yên Bái thu ngân sách đạt gần 187 tỷ đồng, bằng 40% kế hoạch tỉnh giao, bằng 35% kế hoạch thành phố giao. Trong đó, thu tiền giao đất đạt trên 40 tỷ đồng, còn lại thu từ các loại thuế, phí và thu khác. Năm 2019, thành phố Yên Bái được tỉnh giao kế hoạch thu ngân sách gần 470 tỷ đồng, kế hoạch pháp lệnh chính trị tỉnh giao 525 tỷ đồng. Thành phố phấn đấu thu đạt 600 tỷ đồng, tăng 133 tỷ đồng so với trước. Trong đó, riêng tiền thu từ đất phấn đấu đạt 187 tỷ đồng. Để quyết tâm hoàn thành kế hoạch thu ngân sách được giao và chỉ tiêu phấn đấu theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Yên Bái đã đề ra đến năm 2020. Hiện nay thành phố đang tăng cường các giải pháp như phối hợp chặt chẽ với các xã phường, triển khai đồng bộ các chính sách thuế, cập nhật tình hình thu ngân sách từng tháng, từng quý, từng lĩnh vực nhằm quản lý và khai thác triệt để các nguồn thu phát sinh trên địa bàn.
Từ đầu năm đến nay, huyện Yên Bình đã huy động sự hỗ trợ của các đơn vị doanh nghiệp trong và ngoài huyện được 1.500 tấn xi măng cùng với sự đóng góp của nhân dân về công lao động, cát, sỏi, đá, san tạo mặt bằng. Huyện Yên Bình đã và đang triển khai bê tông hóa 19 km đường giao thông nông thôn, phục vụ 2.000 hộ dân tại 26 xã thị trấn. Huyện Yên Bình đang phấn đấu hoàn thành bê tông hóa 42 km đường giao thông nông thôn vào tháng 7 năm 2019 để đạt chỉ tiêu giao theo chương trình hành động số 144 của tỉnh ủy. Phấn đấu đạt mục tiêu bê tông hóa 55 km đường giao thông nông thôn, đưa tổng số đường giao thông nông thôn trong toàn huyện tính từ năm 2016 đến nay lên trên 170 km đường bê tông. Việc mở thêm đường và bê tông hóa đường giao thông nông thôn bằng hình thức xã hội hóa này không chỉ góp phần quan trọng phục vụ dân sinh, thúc đẩy giao thương, phát triển kinh tế xã hội, mà còn giúp huyện sớm hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.
Sau gần một tháng triển khai tháng hành động an toàn vệ sinh thực phẩm năm 2019, Ban chỉ đạo vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh đã thanh kiểm tra gần 30 cơ sở, trong đó 12 cơ sở vi phạm với tổng số tiền xử phạt trên 40 triệu đồng, tịch thu trên 100 lít rượu trắng không rõ nguồn gốc xuất xứ. Các lỗi vi phạm chủ yếu là nơi chế biến không đảm bảo vệ sinh, không sử dụng bảo hộ, không khám sức khỏe định kỳ, chưa tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm cho nhân viên chế biến thực phẩm, công tác kiểm soát chất lượng thịt chưa thường xuyên. Để đảm bảo an toàn thực phẩm và phòng chống ngộ độc thực phẩm trong thời gian tới, Ban chỉ đạo an toàn thực phẩm tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường công tác thanh kiểm tra, giám sát đột xuất tại các cơ sở sản xuất chế biến kinh doanh thực phẩm, thực hiện tốt công tác phối hợp liên ngành, phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, phát hiện và xử lý vi phạm về an toàn thực phẩm, nhất là ở các xã vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tăng cường tuyên truyền và phòng chống ngộ độc thực phẩm, bệnh truyền qua thực phẩm và nâng cao nhận thức của các tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh thực phẩm trong việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, hóa chất không có nguồn gốc xuất xứ. Tối 29 tháng 5 tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh, trường Mầm non Minh Huệ thành phố Yên Bái đã tổ chức chương trình chào mừng ngày quốc tế thiếu nhi mùng 1 tháng 6, chia tay bé 5 tuổi vào lớp 1 và đêm hội trình diễn thời trang nhí Kids Fetty Show lần thứ 2 năm học 2018-2019.
Năm học 2018-2019, trường Mầm non Minh Huệ thành phố Yên Bái có 11 lớp với gần 360 học sinh. tỷ lệ bé chăm bé ngoan đạt trên 98%, bé sạch đạt 100%, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng giảm, tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi ra lớp đạt 100%. Cũng trong năm học qua, nhà trường đã triển khai áp dụng bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi vào giảng dạy và đánh giá kết quả cho thấy 98,5% học sinh 5 tuổi đã đạt các tiêu chí của bộ chuẩn. Các trẻ đến lớp được đảm bảo an toàn về mọi mặt và được chăm sóc tạo điều kiện để phát triển. Chào mừng Ngày Quốc tế Thiếu nhi mùng 1 tháng 6, các bé trường mầm non Minh Huệ đã trình diễn bộ sưu tập thời trang nhí với chủ đề Thời trang cho bé yêu, đặc sắc, ấn tượng, hấp dẫn. Nhân dịp này, nhà trường đã tặng giấy khen cho các giáo viên đạt thành tích cao, các bé đặt danh hiệu xuất sắc toàn diện và tặng quà chia tay bé 5 tuổi vào lớp 1.
Theo báo cáo của Sở Y tế Yên Bái, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh có gần 1.700 người nhập viện vì tai nạn giao thông. Không ít trường hợp mang di chứng nặng nề do tai nạn giao thông gây ra như chấn thương sọ não, gãy xương và kéo theo nhiều biến chứng khác, trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội. Để hạn chế tai nạn giao thông, giảm thiệt hại về người, bên cạnh nỗ lực tuần tra kiểm soát, phát hiện, xử lý vi phạm của các lực lượng chức năng, mỗi người dân cũng cần tự nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ, đặc biệt là kiên quyết không lái xe sau khi đã uống rượu bia.
Từ đầu năm đến nay, Tòa án Nhân dân hai cấp tỉnh Yên Bái đã thụ lý gần 140 vụ án dân sự, trong đó chủ yếu là tranh chấp hợp đồng vay tài sản, tranh chấp quyền sử dụng đất, tranh chấp hợp đồng mua bán tài sản, đòi bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, tranh chấp về thừa kế tài sản, giải quyết xét xử các vụ việc dân sự. Các tòa án đã hạn chế việc để quá thời hạn giải quyết các vụ việc, hạn chế việc tạm đình chỉ nhiều lần đối với một vụ án, tạm đình chỉ giải quyết vụ án không có căn cứ. Làm tốt việc hướng dẫn các đương sự thực hiện đúng nghĩa vụ về cung cấp chứng cứ tài liệu của vụ án, chủ động xác minh thu thập chứng cứ trong những trường hợp cần thiết theo quy định của pháp luật, tăng cường phối hợp với các cơ quan hữu quan nhằm giải quyết tốt vụ án, đồng thời chủ động phối hợp với Viện Kiểm sát và cơ quan thi hành án dân sự cung cấp, rà soát các bản án dân sự chưa thi hành để xác định trách nhiệm giữa các cơ quan và xử lý các vấn đề thuộc trách nhiệm của tòa án. Nhờ đó đến nay, Tòa án Nhân dân hai cấp tỉnh Yên Bái đã giải quyết được gần 50% tổng số án dân sự.
Thưa quý vị và các bạn, vừa là bệnh binh vừa là thương binh, mang trong mình thương tật và mất sức khỏe tỷ lệ 62%. Vợ lại nằm liệt suốt gần 30 năm nay. Nhưng ông Lê Thành Đồng, chủ tịch hội truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh, xã Minh Quân, huyện Trấn Yên đã vượt lên nỗi đau, vươn lên làm giàu chính đáng từ mô hình kinh tế tổng hợp vườn ao chuồng rừng cho thu nhập hàng trăm triệu đồng một năm. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Rời quân ngũ từ những năm 1982 do thương tật, người lính Trường Sơn Lê Thành Đồng ở xã Minh Quân, huyện Trấn Yên trở về địa phương với chế độ bệnh binh hạng 2. Gia đình nghèo lại đông con nên để có kinh tế lo cho gia đình, ông phải bươn chải đủ nghề để kiếm sống. Thế nhưng khó khăn chồng chất khó khăn, chỉ sau đó vài năm vợ ông đột ngột mắc bệnh, bị liệt toàn thân từ đó đến nay. Vượt lên sóng gió cuộc đời với ý chí nghị lực và bản lĩnh thép của người lính Trường Sơn năm xưa, cùng sự giúp đỡ của Hội truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái, ông đã nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, quyết tâm phát triển kinh tế. Ông Đồng chuyển đổi dần từ ruộng cây lúa sang đào ao thả cá, trồng 3 hectare rừng kinh tế, chăn nuôi thêm lợn, gà và chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Hiện nay ông Đồng đang duy trì trồng 300 gốc đu đủ Thái Lan, cung cấp quả xanh cho các nhà hàng, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Yên Bái. Đồng thời nuôi thêm 500 con gà Ai Cập, 700 con vịt đẻ, mỗi ngày thu khoảng 1.000 quả trứng cung cấp ra thị trường. Nhờ đó, sau khi trừ chi phí, mỗi năm thu về khoảng 300 triệu đồng tiền lãi. Ông Đồng cho biết.
Về với đời thường thì cũng trong khi chuyển đổi, thì làm việc gì để có hiệu quả, hay là nuôi con gì, trồng con gì, ban đầu thì cũng rất là chăn trở. Thế nhưng mà với cái nghị lực của người lính Trường Sơn, trước đây là chúng tôi là đã được rèn luyện trong quân ngũ. Trước đây cho thời chiến tranh rất là khó khăn, ác liệt, thế mà còn vượt qua. Thế về với đời thường với cái dưới sự lãnh đạo của Đảng, được các cái tổ chức chính trị xã hội như vậy tạo điều kiện, tập huấn thì nuôi con gì, trồng cây gì để nó có cái hiệu quả kinh tế phát triển. Thì bản thân nó thì vượt qua cái sức khỏe để nghị lực đi lên. Thế ban đầu thì cũng rất là chăn trở. Trồng cái gì, nuôi con gì, dần dần là từ đó là mình mới rút ra được để nó có cái hiệu quả. Thì mục tiêu của mình là nâng cái mức sống của gia đình lên hàng tháng, hàng ngày nó có cái thu nhập để như vậy là hòa nhập cùng với bà con lối xóm trong cái thời kỳ đổi mới này.
Không chỉ tích cực phát triển kinh tế gia đình, ông Lê Thành Đồng còn vận động và giúp đỡ nhiều người dân trong địa phương về cây con giống cũng như kinh nghiệm sản xuất cùng phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo. Mô hình kinh tế của ông đã tạo công ăn việc làm thường xuyên cho từ 4 đến 5 lao động địa phương, chủ yếu với mức thu nhập trung bình từ 200 đến 220.000 đồng một ngày. Ông Đào Công Trứ, người làm công tại nhà ông Đồng, xã Minh Quân, huyện Trấn Yên nói.
Trong quá trình tôi làm việc tại nhà ông Đồng thì tôi thấy là ông Đồng làm ăn rất đàng hoàng, nghiêm chỉnh. Ông là một người cựu chiến binh, coi Trường Sơn về coi như tăng gia mô hình sản xuất vườn, ao, chuồng, trại, vừa là gà, vừa là vịt, vừa là quay ra trồng thanh long. Ông ấy tạo điều kiện cho chúng tôi làm việc thì mức lương ông giả là hơn 200.000 một ngày, coi như là làm ăn anh em là rất ổn định.
Với mục tiêu mở rộng mô hình kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi hiệu quả, đáp ứng nhu cầu của thị trường, năm 2019 ông Đồng tiếp tục trồng thêm 500 gốc thanh long ruột đỏ, góp phần nâng cao thu nhập cho gia đình. Với nỗ lực của bản thân, ông Đồng đã được tỉnh cũng như huyện Trấn Yên công nhận là điển hình tiên tiến, hộ sản xuất kinh doanh giỏi. Nói về tấm gương vượt khó vươn lên của bệnh binh Lê Thành Đồng, ông Bùi Hữu Thu, Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh, huyện Trấn Yên cho hay.
Đồng chí cũng đã có nhiều cái nỗ lực cố gắng, điều kiện sức khỏe, bệnh tật, rồi là đồng chí cũng đã phát huy được cái truyền thống của bộ đội Trường Sơn trong những năm tháng coi như trên chiến trường. Đồng chí về không chịu bó tay, đồng chí mở ra phát triển kinh tế gia đình trong cái mô hình trồng cây, rồi là chăn nuôi, thì thế đồng chí đã phát huy được tốt và có hiệu quả. Thấy đây là một cái mô hình tiên tiến điển hình của Hội Truyền thống Trường Sơn của huyện Trấn Yên.
Dù năm nay đã gần 70 tuổi, nhưng ý chí và nghị lực vươn lên trong cuộc sống của bệnh binh Lê Thành Đồng đã trở thành tấm gương sáng giữa thời bình để thế hệ trẻ Yên Bái hôm nay học tập và noi theo.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo là những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Ngày 29 tháng 5, quyền Bộ trưởng Mỹ Patrick Shanahan cho rằng các vụ phóng tên lửa tầm ngắm mới đây của Triều Tiên và vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Tuy nhiên, ông Shanahan cũng nhấn mạnh ý định tiếp tục đàm phán với Bình Nhưỡng của chính quyền Washington. Đây là đánh giá mới nhất mâu thuẫn với những bình luận trước đó của Tổng thống Trump trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe hôm 27 tháng 5. Tại Tokyo, ông Trump nói rằng ông không nghĩ các vụ thử tên lửa mới nhất của Bình Nhưỡng là vi phạm nghị quyết của Liên Hợp Quốc. Trước đó, hôm 26 tháng 5, Tổng thống Trump viết trên trang Twitter rằng ông không bận tâm việc Triều Tiên phóng một vài vũ khí nhỏ. Tuy nhiên, Bộ trưởng Shanahan khẳng định chính quyền Washington sẽ tiếp tục đối thoại với Bình Nhưỡng, trong khi vẫn duy trì các biện pháp trừng phạt và gây áp lực đối với quốc gia Đông Bắc Á này. Trong một diễn biến liên quan, Triều Tiên đã lên án các vụ thử hạt nhân mới nhất của Mỹ và nhấn mạnh việc sử dụng vũ lực không phải là độc quyền của Hoa Kỳ. Bộ Ngoại giao Triều Tiên đã đưa ra một tuyên bố cho biết các vụ thử tên lửa hạt nhân và các cuộc tập trận cho thấy một kế hoạch thù địch nhằm kìm hãm Bình Nhưỡng bằng vũ lực, đồng thời cảnh báo các hành động thù địch sẽ chỉ gây thêm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Ngày 29 tháng 5, công tố viên đặc biệt Robert Mueller dẫn đầu cuộc điều tra Nga can thiệp bầu cử Mỹ năm 2016 đã tuyên bố từ chức tại Bộ Tư pháp Mỹ và chính thức kết thúc cuộc điều tra. Ngày 29 tháng 5, công tố viên Robert Mueller đã đưa ra những bình luận công khai đầu tiên liên quan đến cuộc điều tra kéo dài 22 tháng về cáo buộc Nga can thiệp cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016. Ông Mueller cho biết đây sẽ là những tuyên bố cuối cùng của ông khi cuộc điều tra khép lại. Và ông không còn gì để nói từ những gì đã được Bộ trưởng Tư pháp William Barr công bố. Theo công tố viên Mueller, ông không đưa ra bất cứ quyết định nào vì ông không tin Tổng thống Trump không phạm tội. Ngay sau phát biểu của công tố viên Mueller, Tổng thống Trump đã viết trên trang Twitter rằng không có gì thay đổi trong báo cáo của ông Mueller, không có đủ bằng chứng và do đó ở nước ta, một người vô tội, vụ việc đã khép lại. Ngày 29 tháng 5, thủ lĩnh đối lập ở Venezuela Juan Guaido cho biết cuộc gặp với chính phủ Tổng thống Nicolas Maduro tại Olosto dưới sự trung gian của Na Uy nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị, kinh tế và xã hội hiện nay tại quốc gia Nam Mỹ này đã kết thúc mà không đạt được thỏa thuận nào. Phe đối lập Venezuela cho rằng các động thái trung gian sẽ hữu ích nếu có những yếu tố thúc đẩy một giải pháp thực sự đồng thời, nhấn mạnh cam kết tiếp tục hợp tác cùng với Na Uy để tìm ra lối thoát cho những bế tắc hiện nay. Thủ lĩnh đối lập Guaido, người tự xưng là Tổng thống lâm thời Venezuela, vẫn khẳng định giải pháp tối ưu nhất đối với nước này cần phải dựa trên việc khôi phục trật tự hiến pháp, giúp người dân Venezuela có thể tự quyết định tương lai của mình thông qua cuộc bầu cử tự do, có sự giám sát và kiểm soát chặt chẽ minh bạch. Đây là lần đầu tiên chính phủ Venezuela và phe đối lập đã thực hiện vòng đàm phán gián tiếp thông qua đại diện của nước trung gian hòa giải Na Uy. Do Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thất bại trong việc thành lập một chính phủ liên minh, nên nước này sẽ tổ chức một cuộc bầu cử mới vào tháng 9. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Israel một chính phủ không thể được thành lập từ kết quả tổng tuyển cử. Cuộc bầu cử mới được dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 17 tháng 9. Việc thành lập chính phủ liên minh thất bại do các đảng không thể tìm được tiếng nói chung trong một dự thảo luật liên quan đến việc bắt buộc các thanh niên Do Thái chính thống đi nhập ngũ. Ngày 29 tháng 5, Tòa án sơ thẩm Westminster ở London đã triệu tập cựu Ngoại trưởng Anh Boris Johnson với cáo buộc cố tình nói dối công chúng trong chiến dịch vận động cho cuộc trưng cầu dân ý về việc Anh rời Liên minh châu Âu EU hồi năm 2016. Theo phán quyết của Tòa án sơ thẩm Westminster, ông Johnson sẽ bị triệu tập với cáo buộc có những sai phạm tại cơ quan công quyền liên quan tới việc nói dối về khoản 350 triệu bảng Anh mà London phải đóng góp mỗi tuần cho EU khi thuyết phục cử tri Anh bỏ phiếu rời khối này. Khi đó, ông Johnson cho rằng nên dành khoản tiền này cho các dịch vụ khác thay vì phải đóng cho EU. Tuy nhiên, theo số liệu của Văn phòng Thống kê Anh hồi tháng 4 năm 2016, khoản đóng góp hàng tuần của Anh cho EU là vào khoảng 190 triệu bảng một tuần. Trong khi đó, luật sư của ông Johnson cho rằng việc dùng luật hình sự để điều chỉnh những phát biểu chính trị là điều đi ngược lại truyền thống chính trị hàng thế kỷ qua tại Anh. Theo luật định, tội có hành xử không đúng ở cơ quan công quyền có thể đối mặt với án chung thân, và nếu bị tuyên có tội, ứng cử viên hàng đầu cho chức Thủ tướng Anh Boris Johnson sẽ phải chấm dứt sự nghiệp chính trị của mình. Ngày 29 tháng 5, các phi công trực thăng hải quân Australia đã bị tấn công bằng tia laser khi họ đang thực hiện chuyến bay qua Biển Đông. Bộ Quốc phòng Australia cho biết không có phi công nào bị thương sau vụ việc này. Hồi năm ngoái, Trung Quốc đã từng bác bỏ cáo buộc của Mỹ cho rằng công dân nước họ chiếu tia laser từ thiết bị quân sự vào các phi công của Washington từ Djibouti, nơi Bắc Kinh đặt căn cứ hải quân. Được biết, hai phi công Mỹ vào thời điểm đó đã bị chấn thương nhẹ ở mắt. Lượng khí thải ở CFC ở Trung Quốc gây nên sự gia tăng của lượng khí CFC phá hủy tầng ozone trong bầu khí quyển trái đất. Đây là kết quả nghiên cứu do cơ quan đánh giá tác động môi trường Anh thuộc Đại học Bristol vừa công bố mới đây. Sử dụng những trạm giám sát không khí ở Hàn Quốc và Nhật Bản, các nhà nghiên cứu phát hiện trong vài năm trở lại đây, ở Trung Quốc đã xuất hiện thêm 7.000 tấn khí CFC-11 so với năm 2012, khiến lượng khí thải này ở Trung Quốc trong giai đoạn 2014-2017 tăng đột biến lên 110% so với giai đoạn 2008-2012. Trong đó khoảng 40% đến 60% lượng khí CFC-11 gia tăng là do các công ty ở Đông Bắc Trung Quốc sử dụng CFC-11 bị cấm trong vật liệu ốp tường nhà. Nghiên cứu chỉ ra rằng các công ty xây dựng ở Trung Quốc đã sử dụng vật liệu này trong ốp tường nhà. CFC-11 rất hiệu quả để làm bọt polyurethane, giúp giãn nở thành vật liệu cách nhiệt để cắt giảm các hóa đơn tiền điện và giảm lượng khí thải carbon.
Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, thầy và trò trường tiểu học Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái đã không ngừng nỗ lực đẩy mạnh các phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, góp phần không nhỏ vào sự phát triển chung của ngành giáo dục địa phương, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Trường tiểu học Nguyễn Phúc có 27 cán bộ giáo viên, 100% trình độ đạt trên chuẩn. Xác định chất lượng đội ngũ giáo viên là then chốt tạo nên chất lượng giáo dục. Nhà trường thường xuyên tổ chức sinh hoạt chuyên môn ở các tổ nhóm. Hàng tháng, hàng kỳ tiến hành kiểm tra hồ sơ, dự giờ thăm lớp nhằm trao đổi, học hỏi kinh nghiệm. Vào đầu năm học, ban giám hiệu nhà trường triển khai cho tất cả giáo viên đăng ký viết sáng kiến kinh nghiệm, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy. Từ những kết quả đó, năm học 2018-2019, nhà trường có 14 giáo viên dạy giỏi cấp trường, 6 giáo viên dạy giỏi cấp thành phố và tất cả 15 giáo viên chủ nhiệm đạt giáo viên chủ nhiệm giỏi. Cô giáo Nguyễn Thị Hải Yến, phó hiệu trưởng trường tiểu học Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái cho biết.
Thực hiện cái phong trào dạy tốt học tốt thì nhà trường đã có những cái biện pháp chỉ đạo cụ thể để nâng cao cái chất lượng đội ngũ giáo viên. Đó là vào đầu các năm học, nhà trường tổ chức cho 100% giáo viên được tham gia các lớp tập huấn để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ do phòng giáo dục cũng như là sở giáo dục tổ chức. Thế và đối với nhà trường thì nhà trường đã tổ chức các cái hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tổ cấp trường, qua đó đã có 100% giáo viên tham gia và đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tổ và cấp trường, và chọn đội tuyển giáo viên tham gia giáo viên dạy giỏi cấp thành phố như cấp tỉnh. Hàng năm nhà trường luôn có khoảng 30% giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp thành phố cũng như là cấp tỉnh. Thế và được sự quan tâm của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Yên Bái cũng như là lãnh đạo của phòng giáo dục đào tạo thành phố Yên Bái, nhà trường đã được đầu tư 15 trên 17 phòng học có cái thiết bị dạy học thông minh, đó là cái bảng dạy học tương tác. Thì nhà trường đã chỉ đạo 100% giáo viên khai thác hết những cái chức năng cũng như là cái tiện ích để có những cái hình ảnh ví dụ minh họa sinh động nhất cho các bài giảng của mình. Qua đó thì học sinh rất là hào hứng tham gia tìm hiểu cũng như là khám phá tiết dạy. Qua đó thì cái hiệu quả qua mỗi cái bài giảng của giáo viên đã được nâng lên rõ rệt.
Năm học 2018-2019, nhà trường có 15 lớp với hơn 500 học sinh. Lấy chất lượng giáo dục làm mục tiêu, nhà trường luôn đặc biệt quan tâm tới việc đổi mới phương pháp giảng dạy, theo hướng lấy học sinh là trung tâm. Qua đó giúp phân loại bồi dưỡng các em học sinh có năng lực, sở trường. Nhờ vậy, nhiều học sinh đã đạt giải trong các cuộc thi của ngành giáo dục. Số lượng học sinh đánh giá về năng lực và phẩm chất năm sau cao hơn năm trước. Em Nguyễn Ngọc Ánh, lớp 5C, trường tiểu học Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Trong thời gian học ở trường, em thấy nhà trường thay đổi rất nhiều về các cơ sở vật chất. Nhà trường ở mỗi lớp học có các bảng thông minh, có các phòng học chức năng giúp chúng em hiểu bài và dễ tiếp thu bài hơn. Chúng em được các thầy cô giáo dạy bảo tận tình, chu đáo. Ngoài các giờ học, chúng em còn được tham gia trải nghiệm như là các di tích lịch sử quốc gia, rồi các danh trại bộ đội. Chúng em được giao lưu văn nghệ, được tham gia hội thi rung chuông vàng, hội thi toán tuổi thơ. Chúng em được chơi các trò chơi dân gian, đánh võ cổ truyền, múa xòe tại nhà trường.
Bên cạnh việc thực hiện công tác giảng dạy để tạo được môi trường thân thiện, đạt chuẩn, hàng năm ban giám hiệu nhà trường luôn bám sát các chủ trương của ngành giáo dục, tích cực hưởng ứng thi đua thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào, hội thi do ngành tổ chức. Trong đó phấn đấu thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện. Cùng với các giờ học chính khóa, nhà trường chú trọng các hoạt động ngoài giờ, đổi mới nội dung hình thức các hoạt động ngoại khóa, giúp các em phát triển toàn diện và có thêm hứng thú mỗi ngày đến trường. Cô giáo Vũ Thị Việt Hà, tổng phụ trách đội trường tiểu học Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái nói:
Nhận được sự quan tâm của chỉ đạo của chi bộ đảng, ban giám hiệu nhà trường, thì liên đội chúng tôi cũng tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp do phòng giáo dục và đào tạo thành phố và thành đoàn tổ chức, như là tham gia giải bóng đá nhi đồng cấp thành phố, tham gia thi tiếng hát họa mi, tham gia giao lưu tiếng Việt và các hoạt động giáo dục ngoài giờ khác tại cụm số 3 tại trường tiểu học Kim Đồng. Tại nhà trường thì liên đội chúng tôi cũng tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ như là vào giờ thể dục giữa giờ thì chúng tôi cũng tổ chức cho các em múa xòe này, tập võ cổ truyền, và các ngày lễ lớn thì chúng tôi cũng tổ chức cho các em. Ngoài ra thì các em còn được tham gia các hoạt động trải nghiệm tại trung đoàn 174, đại đội 20 hay là đọc sách tại thư viện tỉnh vào ngày hội đọc sách ngày 21 tháng 4. Và các hoạt động từ thiện thì nhà trường cũng phát động phong trào nuôi heo đất cho các em. Và các em rất là hào hứng tham gia cái ngày hội nuôi heo đất và các phong trào như là kế hoạch nhỏ. Và từ các hoạt động này thì các em cũng là rất là hứng thú tham gia các phong trào và tạo động lực cho các em để các em học tập và rèn luyện ở nhà trường được tốt hơn.
Sau hơn 20 năm phát triển, trường Nguyễn Phúc luôn phát huy truyền thống dạy và học tốt, kỷ cương nền nếp tốt, đội ngũ giáo viên có kinh nghiệm giảng dạy, chất lượng giáo dục ngày càng được nâng lên, tạo được niềm tin đối với phụ huynh học sinh. Cô giáo Nguyễn Thị Yến, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái cho biết:
Để cái nâng cao cái chất lượng học tập của đối với học sinh ấy, thì nhà trường đã có những biện pháp chỉ đạo, đó là giáo viên sẽ dạy học theo định hướng phát triển năng lực cũng như là phân hóa đối tượng học sinh. Qua mỗi tiết dạy thì giáo viên đã phải làm cái việc đó là đánh giá để phân loại cái khả năng nhận thức của mỗi em học sinh, qua đó có đưa ra cái biện pháp giáo dục phù hợp cũng như là đưa ra những cái lượng bài phù hợp với từng đối tượng học sinh. Qua đó đã tuyển chọn được những cái học sinh có năng khiếu, ví dụ như là học sinh có năng khiếu về môn toán, tiếng Việt, tiếng Anh, mỹ thuật âm nhạc, nhà trường đã thành lập những cái câu lạc bộ đó. Qua đó thì giáo viên đã bồi dưỡng và lựa chọn được những cái học sinh năng khiếu để tham gia các cái hội thi. Với những cái việc làm cụ thể như vậy thì trong những năm qua thì cái chất lượng học sinh ấy được nâng lên rõ rệt, đó là hàng năm thì có tầm 70-75% học sinh trở lên được đánh giá hoàn thành tốt về kiến thức, kỹ năng cũng như là năng lực và phẩm chất, và 100% học sinh thì được đạt học cháu ngoan Bác Hồ, được nhà trường khen thưởng vào cuối năm học.
Với những kết quả đó, trường Tiểu học Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái luôn nhận được sự đánh giá cao từ phía chính quyền địa phương, phòng giáo dục đào tạo thành phố Yên Bái và các bậc phụ huynh, học sinh. Đó cũng là động lực để trong thời gian tới, nhà trường tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, góp phần thực hiện thành công đổi mới giáo dục.
Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao.
Rạng sáng nay, Chelsea đã vùi dập Arsenal với tỷ số 4-1 để lên ngôi vô địch Europa League mùa giải 2018-2019. Hiệp 1 khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi. Bước vào hiệp 2, Giroud khai thông bế tắc cho Chelsea bằng một pha băng vào đánh đầu dũng mãnh, hạ gục thủ môn Peter Cech, mở tỷ số trận đấu. Nhận bàn thua, Arsenal dồn lên tấn công mạnh mẽ và để lộ ra những kẽ hở ở nơi hàng thủ. Phút 60, Pedro đệm bóng cận thành, nâng tỷ số lên 2-0 cho Chelsea. 5 phút sau đó, Milan Nilet phạm lỗi với Giroud trong vòng cấm và ngay lập tức trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền. Bình. Trên chấm 11m, Hazard bình tĩnh đánh lừa thủ môn Peter Cech, nâng tỷ số lên 3-0. Hy vọng của các cầu thủ Arsenal được thắp lên sau pha ghi bàn đẹp mắt của Iwobi ở phút 69. Tuy nhiên, Hazard một lần nữa ghi bàn sau pha phối hợp với Giroud và dứt điểm cận thành. Khoảng thời gian còn lại của trận đấu, Arsenal dốc toàn bộ lực tấn công nhưng không thể làm nên điều kỳ diệu. Giành chiến thắng chung cuộc 4-1, Chelsea chính thức trở thành tân vương của Europa League mùa giải 2018-2019. Phát biểu sau trận đấu, huấn luyện viên Mauricio Sarri khẳng định chiến thắng của Chelsea tại trận chung kết Europa League là hoàn toàn xứng đáng. Tôi rất hạnh phúc, chức vô địch này có ý nghĩa cực kỳ quan trọng với Chelsea. Chúng tôi hoàn toàn xứng đáng giành danh hiệu, bất chấp những khó khăn trong suốt mùa giải, đặc biệt là giai đoạn tháng 1, tháng 2, chúng tôi đã vượt qua và đó là điều không hề đơn giản. Đánh giá về trận chung kết Europa League, huấn luyện viên Sarri cho rằng hiệp 1 đã diễn ra vô cùng căng thẳng. Đây là trận đấu thứ 64 trong mùa giải này của Chelsea và các cầu thủ đều đã rất mệt mỏi. Nhưng chúng tôi đã kiểm soát được số phận trận đấu. Tôi đã khuyến khích các học trò hãy can đảm hơn khi bước vào trận chung kết, sẵn sàng chơi mọi hiểm dù có phải trả giá bằng thất bại. Kết quả Chelsea đã chơi rất hay trước Arsenal. Tại nội dung Nam Pháp mở rộng 2019, Rafael Nadal và Roger Federer đã cùng có chiến thắng 3-0 tại vòng 2 diễn ra tối qua để đi tiếp vào vòng trong. Ở vòng đấu này, đối thủ đương kim vô địch Nadal chỉ là tay vợt phải thi đấu vòng loại người Đức Jan-Rik Madden hạng 114 thế giới. Sau khi có được chiến thắng dễ dàng ở hai set đầu tiên, khó khăn chỉ đến với vua đất nện ở set thứ 3 khi anh đã để cho đối phương bẻ đến 2 bàn nắm quyền giao bóng. Nhưng với đẳng cấp vượt trội, Nadal cũng có được 3 bàn bẻ giao bóng để có được chiến thắng chung cuộc với tỷ số 3-0. Tỷ số các set lần lượt là 6-1, 6-2 và 6-4. Trong khi đó, đối thủ của Federer cũng chỉ là tay vợt thua cuộc may mắn ở vòng loại là Oscar Otte. Dù không có một thế trận quá áp đảo trước đối thủ yếu hơn rất nhiều, nhưng chỉ cần một bàn bẻ giao bóng trong mỗi ván cũng đã giúp tàu tốc hành có được chiến thắng chung cuộc 3-0. Tỷ số các set là 6-4, 6-3 và 6-4 để đi tiếp vào vòng trong.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo và dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Thông tin và quảng cáo.
Tấm Cám, chuyện mẹ kế chưa kể.
Cám ơi, làm sao cho hết buồn hả con?
Mẹ lại nghĩ đến chị Tấm à? Chị ấy tốt bụng thế, mẹ còn muốn gì nữa?
Tấm có thứ mà mẹ chưa có.
Mẹ gắt tô gì với chị ấy?
Hôm qua mẹ thấy Tấm, Tấm đang rung về theo lượt mang trách mèo vèo vèo quá nhanh. Đâm ra mẹ cũng muốn chuyển sang mang về theo, nhưng hoang mang một cái số cô giữ làm sao.
Để con sẽ giúp mẹ vụ này, Viettel nay đã có dịch vụ chuyển mang những số giữ trọn vẹn. Viettel quá tận tâm, mạng nhanh yêu đãi vô cùng nghiêm, chuyển ngay không lỡ cơ hội này, mẹ con ta sẽ chung một nhà cùng chung sống Viettel.
Ôi, mẹ có thể gia nhập cộng đồng 70 triệu người dùng Viettel ngay và luôn mà vẫn giữ nguyên số hả?
Vâng, sóng khỏe phủ rộng khắp mọi nơi, giá rẻ chỉ 100 đồng một phút, mẹ còn chờ gì nữa?
Muốn lướt mạng khỏe hơn không nào, chuyển ngay sang mạng Viettel đi nào. Ưu đãi nhiều phải như mưa rào, chuyển ngay sang mạng Viettel đi nào.
Gọi ngay tổng đài miễn phí 1800 8098 để đăng ký chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số ngay tại nhà.
Viettel trân trọng thông báo, quý khách hàng có nhu cầu chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số sẽ được phục vụ ngay tại nhà. Quý khách chỉ cần gọi tổng đài miễn phí 1800 8098. Nhân viên Viettel sẽ tới tận nhà và hỗ trợ quý khách các thủ tục chuyển mạng. Thật đơn giản, nhanh chóng để gia nhập mạng di động lớn nhất Việt Nam với gần 70 triệu người tin dùng. Gọi 1800 8098 ngay hôm nay để đăng ký chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số, tận hưởng mạng 3G, 4G phủ rộng toàn quốc. Giá cước gọi rẻ chỉ 100 đồng một phút cùng vô vàn ưu đãi hấp dẫn khác. Ngoài ra, quý khách hàng cũng có thể tới các cửa hàng Viettel trên toàn quốc để đăng ký chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số. Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel.
Dự báo thời tiết đêm 30 ngày 31 tháng 5 năm 2019, khu vực phía Tây nhiều mây có mưa, có nơi mưa vừa mưa to và rải rác có dông, trong cơn dông đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, gió Tây Bắc cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 31 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao từ 19 đến 21 độ. Khu vực phía Đông nhiều mây có mưa, có nơi mưa vừa mưa to và rải rác có dông, trong cơn dông đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, gió Đông Nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 30 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ. Thành phố Yên Bái nhiều mây có mưa, có lúc mưa vừa mưa to và dông, trong cơn dông đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, gió Đông Nam cấp 2, nhiệt độ từ 24 đến 28 độ.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.